Chương 38 Nam Cực.
Tôi chạy lên bon. Đúng là biển rồi. Chỉ có mấy khối băng trôi rải rác đây đó. Xung quanh là biển nước mênh mông. Hàng ngàn chim bay lượn trên trời. Hàng ức triệu cá bơi dưới nước. Tùy tính chất đáy biển, nước chuyển từ màu xanh thẳm sang màu xanh lá cây. Nhiệt kế chỉ âm 3 độ. Sau khi vượt qua biển băng, dường như chúng tôi vừa gặp một mùa xuân tươi mát. Đây là Nam Cực ạ. Tôi hỏi Nemo, lòng bồi hồi xúc động. Tôi không rõ. Đến giữa trưa, tôi sẽ xác định tọa độ. Nhưng liệu có thấy được mặt trời qua lớp sương mù dày đặc không? Chỉ cần ló ra một tí là đủ. Cách tàu Nautilus 10 hải lý về phía nam, chúng tôi thấy một hòn đảo đơn độc, cao hơn mặt biển 200 mét. Tàu từ từ tiến vào gần đảo. Có lẽ quanh đảo có những mỏm đá ngầm. Một tiếng đồng hồ sau, tàu đến sát đảo. 2 giờ sau thì đi quanh đảo được một vòng. Chu vi đảo khoảng 4-5 hải lý. Một eo biển hẹp ngăn đảo với đất liền. Có thể là một lục địa. Sở dĩ khó xác định là vì dải đất chạy khuất sau chân trời. Sợ mắc cạn, tàu Nautilus dừng lại ở cách bờ hơn 500 mét. Một chiếc xuồng được hạ xuống nước. Thuyền trưởng, 2 thủy thủ mang theo các máy đo. Con Sailor và tôi ngồi vào xuồng. Lúc đó là 9 giờ sáng. Hôm nay tôi chẳng thấy Ned đâu. Có lẽ anh ta khăng khăng giữ ý kiến của mình, mặc dù đã gần tới Nam Cực. Chỉ mấy mái chèo là xuồng đã tới sát bờ. Con Sailor định nhảy lên bờ, nhưng tôi ngăn lại. Thưa thuyền trưởng, tôi nói, ngài có vinh dự là người đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này. Vâng, thưa giáo sư, tôi không do dự gì khi bước lên mảnh đất Nam Cực, nơi chưa có dấu chân người đặt tới. Nói đoạn, Nemo nhẹ nhàng nhảy lên bờ. Tôi thấy ông ta rất xúc động. Sau khi leo lên một vách đá dựng lên, ở ngoài cùng, Nemo dừng lại, tay khoanh trước ngực. Ông ta đứng trong tư thế trầm lặng và trang trọng ấy, tựa như đang tiếp nhận quyền sở hữu đối với vùng đất này. 5 phút trôi qua, Nemo bảo tôi, xin mời ngài. Tôi liền nhảy ra khỏi xuồng, theo sau là con Sailor, 2 thủy thủ ở lại xuồng. Dải đất mênh mông này đỏ như màu gạch. Sỉ than, những vết tích dung nham chứng tỏ đất ở đây có nguồn gốc núi lửa. Ở đôi chỗ từ lòng đất bốc lên những làn khói có mùi lưu huỳnh. Rõ ràng là hoạt động bên trong của núi lửa vẫn chưa chấm dứt. Nhưng khi tới mỏm đá cao, tôi chẳng thấy một quả núi lửa nào trong khoảng mấy hải lý. Thực vật trên hòn đảo hoang vắng này rất nghèo nàn. Bờ biển đầy nhuyễn thể. Ngoài ra còn có một số san hô hình cây. Nhưng cuộc sống trên bầu trời mới thật nhộn nhịp. Hàng ngàn chim thuộc nhiều loại khác nhau vừa bay lượn vừa kêu nhức óc. Hàng ngàn con đậu trên các mỏm đá lơ láo nhìn chúng tôi và đàng hoàng dạo chơi ngay cạnh chỗ chúng tôi đứng. Đó là những con chim cánh cụt, rất nhanh nhẹn dưới nước, nhưng rất nặng nề vụng dại trên cạn. Chúng tụ tập từng đàn lớn, ít hoạt động, nhưng hay kêu la ầm ĩ. Vào cách bờ, nửa hải lý, chúng tôi thấy mặt đất đầy tổ chim cánh cụt. Thuyền trưởng Nemo tổ chức săn bắt được mấy trăm con chim này. Thịt cánh cụt màu thẫm nhưng rất ngon. Tiếng nó kêu giống tiếng lừa hí. Chim cánh cụt to bằng con ngỗng, ngực trắng. Chúng không thèm lẩn trốn nên bị trúng đá là lăn quay ra. Sương mù chưa tan. Đã 11 giờ trưa mà chẳng thấy mặt trời. Tôi rất sốt ruột. Nếu không có mặt trời thì còn quan sát được gì nữa? Và làm thế nào để xác định rằng đã tới Nam Cực hay chưa? Tôi bước đến chỗ Nemo. Ông ta đứng tì tay vào mỏm đá và nhìn lên trời. Hình như Nemo cũng bồn chồn lo lắng. Nhưng biết làm thế nào? Con người quả cảm và cương nghị ấy không đủ quyền lực để điều khiển được mặt trời như đã chế ngự biển cả. Đến trưa, mặt trời vẫn biệt tâm. Sương mù vẫn không cho phép xác định độ cao của mặt trời. Một lát sau, sương mù chuyển thành bão tuyết. Ta chờ đến mai, Nemo nói. Chúng tôi quay về tàu Nautilus. Trong khi chúng tôi vắng mặt, thủy thủ trên tàu buông lưới. Về đến tàu, chúng tôi rất hứng thú bắt tay vào nghiên cứu những con cá vừa bắt được. Vùng biển Nam Cực là nơi di cư quy mô của các loài cá trốn bão ở các độ vĩ thấp hơn. Cơn bão tuyết hoành hành đến sáng. Không ai đứng nổi trên bon. Từ phòng khách, nơi tôi ghi chép tất cả những biến cố của cuộc thám hiểm châu Nam Cực, tôi nghe tiếng kêu của chim báo bão vẫn bay lượn, không kể gì bão tuyết. Tàu Nautilus chạy thêm 10 hải lý nữa dọc bờ biển về phía nam. Xung quanh tranh tối tranh sáng. Hôm sau, 20 tháng 3, cơn bão tuyết chấm dứt. Trời hơi lạnh hơn. Nhiệt kế chỉ âm 2 độ. Sương mù bốc lên cao làm tôi hy vọng hôm nay có thể xác định được tọa độ. Thuyền trưởng Nemo chưa lên bon, nhưng chiếc xuồng đã sẵn sàng cho chúng tôi sử dụng. Tôi và Conseil chèo xuồng lên bờ. Đất ở đây có nguồn gốc núi lửa, nhưng nhìn mãi tôi cũng không phát hiện được miệng núi lửa. Ở đây, cũng như trên đảo, hàng vạn chim chóc làm cho cảnh thiên nhiên khắc khổ của Nam Cực tươi vui lên. Ở đây còn có hàng ngàn động vật có vú, nhìn chúng tôi bằng những cặp mắt hiền lành. Có đủ loại hải cẩu, một số nằm trên bờ, một số nằm trên những tảng băng, số khác thì ngụp lặn dưới nước rồi lại ngoi lên. Chúng chẳng sợ gì chúng tôi, rõ ràng là chúng chưa gặp người bao giờ. Chúng sống thành bầy, hải cẩu đực trông nom săn sóc gia đình, hải cẩu cái cho con bú. Những chú choai thì đùa giỡn ở phía xa. Hải cẩu di chuyển trên mặt đất một cách khó nhọc. Chúng nhảy từng bước ngắn rất vụng về. Nhưng ở môi trường nước thân thuộc thì chúng lại bơi rất cừ. Trên mặt nước, và khi bò lên cạn để nghỉ, hải cẩu có tư thế rất đẹp. Tôi lưu ý Conseil về sự phát triển bán cầu não của loài động vật thông minh này. Ngoài con người, không động vật có vú nào có bộ não phát triển như vậy. Vì vậy, hải cẩu dễ dạy, dễ thuần dưỡng. Tôi đồng ý với các nhà tự nhiên học cho rằng, nếu thuần dưỡng tốt, thì hải cẩu có thể rất có ích trong việc đánh cá biển, giống như chó săn vậy. Trong đám hải cẩu, thỉnh thoảng lẫn vào một số voi biển giống như hải cẩu, nhưng có vòi ngắn và linh hoạt, thân hình đồ sộ cao tới 6 mét, dài tới 10 mét. Thấy chúng tôi xuất hiện, chúng cũng chẳng thèm động đậy. Những con vật này có nguy hiểm không ạ? Conseil là hỏi tôi. Nếu không động vào chúng thì chẳng nguy hiểm gì. Nhưng khi hải cẩu bảo vệ con thì chúng ghê gớm lắm. Đã có lần hải cẩu phá tan một chiếc tàu đánh cá. Giống vật có quyền xử sự như vậy, Conseil nói. Đúng thế. Chúng tôi đi thêm 2 hải lý nữa. Đến đây có nhiều mỏm đá lởm chởm chặn ngang đường. Những mỏm đá này nhô lên mặt biển theo chiều thẳng đứng. Từng làn sóng bạc xô vào dưới chân. Từ phía bên kia vọng tới tiếng rống âm âm, tựa như ở đó có cả một bầy động vật thuộc loài nhai lại. Conseil nói, chà, nghe như bò đang hòa nhạc. Anh lầm rồi, đó là hải mã. Ghi chú, ở bán cầu Nam không có hải mã. Chú thích ở bản tiếng Nga, hết ghi chú. Chúng đang đánh nhau ạ, hoặc đang đánh nhau, hoặc đang đùa nghịch. Xin giáo sư cho ngó qua một chút. Phải ngó qua chứ. Thế là chúng tôi bước lại dọc những mỏm đá ba gian đen, trên những tảng đá đóng băng trơn tuột. Nhiều lần tôi bị ngã, sườn đau ê ẩm. Conseil vì thận trọng hơn, hay cứng chân hơn, nên không vấp ngã. Và mỗi lần nâng tôi dậy lại nói, nếu giáo sư chịu khó bước dài ra một chút, thì dễ giữ thăng bằng hơn. Trèo tới đỉnh núi đá, tôi thấy trước mặt trải ra một cánh đồng tuyết bao la, trên đó có vô số hải mã thân màu thẫm. Chúng đang đùa nghịch. Tiếng rống biểu hiện sự vui thích, chứ không phải sự giận dữ. Hải mã rất giống hải cẩu về hình thể, nhưng hàm dưới chúng không có răng nanh và răng cửa. Ở hàm trên, răng nanh lại là 2 cái ngà, mỗi cái dài 80cm, chu vi 30cm. Ngà hải mã rắn chắc hơn ngà voi, vì vậy quý hơn. Vì quý hơn nên hải mã bị săn bắt bừa bãi đến nỗi sắp bị tiêu diệt hoàn toàn. Bọn thợ săn mỗi năm bắn giết cả hải mã cái, cả hải mã con, có tới hơn 4.000 con. Đi ngang qua những con vật kỳ lạ này, tôi có dịp ngắm chúng một cách thoải mái. Da hải mã dày, nhăn nheo, lông hơi hung đỏ, ngắn và không dày lắm. Một số hải mã dài tới 4 mét. Hải mã ở đây bình thản và bạo dạn hơn hải mã Bắc Cực, nên không cần có con canh gác cho cả bầy. Ngắm nhìn hải mã hồi lâu, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện quay về tàu. Đã 11 giờ, nếu thuyền trưởng Nemo cho rằng có thể xác định được tọa độ, thì tôi cũng muốn có mặt lúc đó. Nhưng tôi ít hy vọng rằng mặt trời sẽ ló ra, vì mây đang phủ kín cả bầu trời. Dù sao tôi cũng quyết định quay về tàu Nautilus. Đến 11 giờ rưỡi, chúng tôi về tới chỗ đổ bộ. Tôi thấy ngay thuyền trưởng Nemo. Ông ta đang đứng trên một tảng đá basalt, cạnh đó là những máy móc thiên văn. Nemo phóng mắt, nhìn chân trời phía bắc. Tôi lặng lẽ đứng cạnh Nemo. Đã đến 12 giờ, nhưng mặt trời vẫn chưa ló ra. Thế là chúng tôi lại thất bại, không sao xác định được tọa độ. Nếu trưa mai vẫn không thấy mặt trời, thì đành phải bỏ ý định này. Hôm nay là ngày 20 tháng 3, mai là ngày xuân phân, mặt trời sẽ khuất sau chân trời, sẽ bắt đầu đêm Nam Cực dài dằng dặc. Tôi tỏ ý lo ngại với thuyền trưởng Nemo. Giáo sư lo là đúng, Nemo nói. Nếu ngày mai tôi không xác định được tọa độ của mặt trời, thì việc này phải hoãn lại 6 tháng nữa. Nhưng nếu trưa mai mặt trời ló ra, thì xác định độ cao sẽ hết sức dễ dàng, vì tình cờ mà chúng ta đến vùng biển này đúng trước ngày xuân phân. Thuyền trưởng Nemo quay về tàu. Chúng tôi tha thẩn dọc bờ biển tới 5 giờ chiều, vừa đi vừa quan sát, trò chuyện, phân loại sinh vật. Chúng tôi chẳng gặp một vật gì lạ ngoài một quả trứng cánh cụt. Ai ưa của lạ hẳn sẽ mua ngay quả trứng này với giá 1.000 franc. Trứng màu xanh thẳm, điểm nhiều vết ngoằn nghèo như chữ Hán. Thật là một vật hiếm ngộ nghĩnh. Tôi giao trứng cho Conseil. Anh ta nâng niu nó như một cái bình cổ Trung Quốc và mang lên tàu. Tôi đặt trứng vào một ngăn tủ kính của bảo tàng. Sau đó chúng tôi ăn tối rất ngon miệng. Bữa tối có món gan hải cẩu, vị giống như mỡ lợn tươi. Hôm sau, ngày 21 tháng 3, 5 giờ sáng tôi lên bon. Thuyền trưởng Nemo đã ở đó. Thời tiết có sáng sủa hơn một chút. Nemo nói, có hy vọng. Ăn sáng xong, chúng ta sẽ lên bờ tìm một chỗ thuận tiện để quan sát. Sau khi đã thống nhất kế hoạch, tôi đi tìm Ned Land. Tôi muốn mang anh ta đi theo. Mặc dù tôi đã hết sức thuyết phục, anh chàng ương bướng ấy vẫn từ chối. Tôi thấy sự u uất, cáu kỉnh của Ned ngày càng tăng lên. Tuy vậy, trong tình huống này, tính ương bướng của anh ta không làm tôi buồn phiền lắm. Trên bờ có nhiều hải cẩu, đưa anh ta lên, chỉ làm cho hải cẩu chết oan thôi. Ăn sáng xong, tôi lên bờ. Đêm qua, tàu Nautilus đi thêm được mấy hải lý nữa. Giờ đây nó đổ cách bờ một hải lý. Trên xuồng, ngoài tôi ra còn có thuyền trưởng, hai thủy thủ và mấy dụng cụ đơn giản. Đồng hồ chính xác, kính viễn vọng và phong vũ biểu. Đến 9 giờ, chúng tôi áp xuồng vào bờ. Trời đã sáng rõ. Mây kéo về phía nam, mặt biển lạnh giá rủ làn sương mù ra khỏi mình. Thuyền trưởng Nemo tiến thẳng lên đỉnh ngọn núi mà ông ta chọn làm nơi quan sát. Mặc dù Nemo như mất thói quen đi trên bộ, ông ta vẫn leo lên các mỏm đá dốc đứng một cách khéo léo, khiến cho những người trèo núi giỏi nhất cũng phải ghen tị. Tôi vất vả lắm mới theo kịp Nemo. Chúng tôi trèo núi mất 2 tiếng đồng hồ. Từ đỉnh cao tầm mắt, chúng tôi bao quát được mặt biển bao la tới chân trời. Phía dưới chúng tôi là đồng tuyết trắng long lanh. Trên đầu chúng tôi là bầu trời trong vắt không một gợn mây, như một quả cầu đỏ bị chân trời cắt đôi mặt trời ló ra ở phía bắc. Từ dưới biển sâu xuất hiện hàng trăm ngàn tia nước đẹp tuyệt vời. Tàu Nautilus ở phía xa trông hệt như một con cá đang ngủ. Đằng sau chúng tôi, ở phía đông, là khoảng đất mênh mông ngổn ngang những mỏm đá và băng tuyết. Lên tới đỉnh núi, thuyền trưởng Nemo dùng phong vũ biểu đo rất kỹ độ cao của nó so với mặt biển để trên cơ sở những số liệu đó chỉnh lý những quan sát của mình. Đến 12 giờ kém 15, mặt trời nhô hẳn lên khỏi chân trời như một cái đĩa vàng và rọi những tia sáng cuối cùng lên cái lục địa hoang vắng này, lên vùng biển mà chưa một con tàu thuyền nào tới. Thuyền trưởng Nemo dùng kính viễn vọng quan sát mặt trời đang lặn xuống chân trời. Tôi cầm đồng hồ chính xác trong tay. Tim tôi đập mạnh. Nếu mặt trời khuất một nửa sau chân trời, đúng vào 12 giờ trưa, thì đúng là chúng tôi đang ở giữa Nam Cực. Đúng 12 giờ, tôi reo lên. Nam Cực! Thuyền trưởng Nemo nói một cách trang trọng, rồi trao cho tôi ống kính. Tôi đưa mắt nhìn, mặt trời đang bị chân trời cắt đôi. Trong lúc đó, thuyền trưởng Nemo đặt tay lên vai tôi rồi nói, năm 1600, Jarek, người Hà Lan, bị bão dạt tới vĩ độ 64 độ Nam và phát hiện ra quần đảo New Shetland ngày 17 tháng 1 năm 1773. Thuyền trưởng Cook, nổi tiếng theo kinh tuyến 38 độ, đã đi tới độ vĩ 67 độ 30 phút. Và năm 1774, ngày 30 tháng 1, theo kinh tuyến 109 độ, đã đi tới độ vĩ 71 độ 15 phút. Năm 1819, nhà đi biển người Nga là Paulin Hosen tới vĩ tuyến 69 độ. Năm 1821, tới vĩ tuyến 66 độ ở 111 độ kinh Tây. Năm 1820, Frank Sheffield, người Anh, đã tới vĩ tuyến 65 độ. Cũng năm đó, Morrell, người Mỹ, thuật lại, tuy không đáng tin lắm, rằng đã phát hiện ra vùng biển không bị đóng băng ở độ vĩ 70 độ 14 phút. Năm 1825, Powell, người Anh, vì vướng băng nên không vượt qua được vĩ độ 62 độ. Cùng năm đó, một người Anh đi sang Hải Cẩu là Weddell đã tới vĩ độ 72 độ 14 phút ở kinh tuyến 35 độ và vĩ độ 74 độ 15 phút ở kinh tuyến 36 độ. Năm 1829, Foster, người Anh, chỉ huy tàu Chanticleer, phát hiện ra lục địa Nam Cực ở độ vĩ 63 độ 26 phút và 66 độ 26 phút. Ngày 1 tháng 2 năm 1831, Biscoe, người Anh, phát hiện ra đất Enderby ở độ vĩ 68 độ 50 phút. Ngày 5 tháng 2 năm 1832, tìm ra đất Adelaide ở độ vĩ 67 độ. Ngày 21 tháng 2, tìm ra đất Graham ở độ vĩ 64 độ 45 phút. Năm 1838, Dumont Duville, người Pháp, bị băng kẹt ở độ vĩ 62 độ 57 phút, đã phát hiện ra đất Louis Philippe. Hai năm sau, ngày 21 tháng 1, Duville đã phát hiện ra đảo Adélie ở độ vĩ 66 độ 30 phút. Năm 1838, Wilkes đã tới được vĩ tuyến 69 độ trên kinh tuyến 100 độ. Năm 1839, Balleny, người Anh, phát hiện ra đất Sabrina ở ranh giới vòng cực. Cuối cùng, ngày 12 tháng 1 năm 1842, James Ross, người Anh, đi trên tàu Airbus và Terror, phát hiện ra đất Victoria ở độ vĩ 67 độ 56 phút và độ kinh 171 độ 07 phút. Ngày 23 tháng ấy, ông ta tới vĩ tuyến 74 độ. Ngày 27 đến độ vĩ 76 độ 08 phút. Ngày 28 đến độ vĩ 77 độ 32 phút. Ngày 2 tháng 2 đến độ vĩ 78 độ 04 phút. Năm 1842, ông ta lại đi Nam Cực, nhưng không vượt qua được vĩ độ 71 độ. Tôi, thuyền trưởng Nemo, ngày 21 tháng 3 năm 1868, đã tới Nam Cực ở 90 độ vĩ Nam và tuyên bố quyền sở hữu đối với phần đất đai rộng bằng 1/6 tất cả các lục địa đã được phát hiện. Nhân danh ai, thưa thuyền trưởng? Nhân danh cá nhân tôi. Nói đoạn, Nemo dương cao ngọn cờ đen có theo chữ N màu vàng. Rồi Nemo hướng về phía mặt trời lúc đó đang rọi những tia sáng cuối cùng xuống mặt biển bao la và nói, vĩnh biệt mặt trời, ngươi hãy khuất đi, hãy ra khỏi giới hạn của vùng biển tự do này. Hãy để cho đêm Nam Cực dài 6 tháng phủ lên vùng đất mới của ta. Chương 39. Một trở ngại ngẫu nhiên hay một trường hợp rủi ro. 6 giờ sáng hôm sau, ngày 22 tháng 3, tàu bắt đầu chuẩn bị lên đường. Băng giá ngày càng dữ dội. Sao trên trời đặc biệt sáng. Nhiệt kế chỉ âm 12 độ. Gió quất vào mặt rất rát. Trên mặt biển ngày càng có nhiều băng tảng. Biển sắp đóng thành băng liền. Lúc đó các bể chứa được bơm đầy nước. Tàu Nautilus từ từ lặn xuống. Đến độ sâu 300 mét, Nó dừng lại. Sau đó chân vịt hoạt động, đẩy tàu về phía bắc với tốc độ 15 hải lý một giờ. Gần tối, tàu đã chạy dưới lớp băng liền. Cửa sổ phòng khách đóng lại, đề phòng tàu có thể vô tình va phải tảng băng trôi. Vì vậy suốt hôm đó tôi ngồi viết lại những ghi chép của mình. Đầu óc tôi hoàn toàn bị thu hút vào những kỷ niệm vừa qua ở Nam Cực. Thế là chúng tôi đã tới được cái địa điểm chưa có dấu chân người. Tới một cách tốt đẹp, không vất vả gì lắm. Hệt như một toa tàu lăn bánh trên đường sắt. Giờ đây đường về của chúng tôi bắt đầu. Nó có hứa hẹn cho tôi nhiều điều kỳ diệu như vậy không? Tôi nghĩ chắc chắn là có. Vì dưới biển sâu này, có bao giờ hết những hiện tượng kỳ diệu? 5 tháng rưỡi trước đây, sự tình cờ đã xô đẩy chúng tôi đến tàu Nautilus. Chúng tôi đã vượt qua 14,000 dặm, nghĩa là hơn chiều dài của xích đạo, và biết bao chuyện phiêu lưu khủng khiếp và kỳ thú, làm cho cuộc hành trình của chúng tôi thành huyền ảo. Cuộc đi săn ở đảo Crespo, thoát nạn ở eo biển Torres, nghĩa địa san hô, cảnh mò trai ở Ceylon, con đường ngầm Arabia, những kho vàng ở vũng biển Vigo, lục địa Atlantis, Nam Cực. Những kỷ niệm đó suốt đêm nối tiếp nhau sống lại, khiến đầu óc tôi không chút nào được nghỉ. Đến 3 giờ sáng, một chấn động dữ dội làm tôi tỉnh giấc. Tôi vừa nhõm dậy lắng nghe, thì bỗng bị xô ra giữa phòng. Rõ ràng là tàu Nautilus vừa va chạm vào một vật gì. Tôi lần sang phòng khách, tất cả đồ đạc đều bị lật đổ. Rất may là những chiếc tủ kính được vít chặt xuống sàn nên còn đứng nguyên. Tàu bị nghiêng về bên phải và cứ nằm như vậy. Trong tàu có tiếng chân bước và tiếng người nói nghe không rõ. Nhưng thuyền trưởng Nemo không xuất hiện. Đúng lúc tôi định ra khỏi phòng khách thì Ned và Conseil vào. Tôi hỏi, có chuyện gì thế các bạn? Tôi đang muốn hỏi giáo sư về điều đó. Conseil trả lời. Khốn khổ, khốn nạn. Ned nói, tôi biết xảy ra chuyện gì rồi. Tàu Nautilus bị va vào một vật gì đó. Và căn cứ vào tình trạng hiện nay, thì khó lòng thoát nạn một cách nhẹ nhàng như ở eo biển Torres. Thế nó đã nổi lên mặt biển chưa? Tôi hỏi. Chúng tôi không rõ. Conseil trả lời. Muốn biết cũng chẳng khó gì. Tôi nói. Tôi nhìn đồng hồ chỉ độ sâu và hết sức ngạc nhiên khi thấy kim đồng hồ chỉ 360 mét. Thế là thế nào? Tôi nói. Cần hỏi thuyền trưởng Nemo xem sao. Conseil đề nghị. Biết tìm ông ta ở đâu? Ned hỏi. Theo tôi. Tôi bảo Ned và Conseil. Chúng tôi ra khỏi phòng khách. Trong thư viện chẳng có ai. Tôi cho rằng Nemo đang ở phòng hoa tiêu. Tốt nhất là nên chờ. Chúng tôi quay về phòng khách. Mặc cho Ned Land oán trách, tôi chỉ lặng thinh. Anh ta tha hồ nổi nóng. Tình trạng đó kéo dài 20 phút. Suốt thời gian ấy chúng tôi lắng nghe từng tiếng động nhỏ trong tàu. Thuyền trưởng Nemo đột nhiên bước vào. Hình như ông ta không nhìn thấy chúng tôi. Vẻ mặt Nemo thường thản nhiên, nhưng lần này có biểu lộ một nỗi lo lắng nhất định. Nemo lặng lẽ nhìn la bàn, đồng hồ chỉ độ sâu, rồi lấy ngón tay chỉ một điểm trên bản đồ, chỗ vẽ Nam Băng Dương. Tôi không muốn làm phiền Nemo, nhưng mấy giây sau, khi ông ta quay về phía tôi dùng ngay câu mà ông ta đã nói ở eo biển Torres để hỏi. Thưa thuyền trưởng, đây là một trở ngại ngẫu nhiên ạ. Không, lần này là một trường hợp rủi ro. Có nghiêm trọng lắm không ạ? Có thể nghiêm trọng. Tàu bị mắc cạn ạ? Vâng. Bị mắc cạn vì... Lỗi tại thiên nhiên, chứ không phải tại con người. Chúng ta không phạm một sai lầm nào trong việc điều khiển con tàu. Nhưng chúng ta không đủ sức chống lại tác động của quy luật thăng bằng. Có thể đi ngược lại những luật lệ của con người, chứ không thể chống lại những quy luật của thiên nhiên. Thuyền trưởng đã chọn giây phút kỳ quặc này để triết lý. Câu trả lời của ông ta cũng chẳng giải đáp cho tôi được điều gì. Tôi hỏi, thưa thuyền trưởng, có thể biết được nguyên nhân của chuyện chẳng may này không ạ? Có một tảng băng lớn, như trái núi bị lật ngược. Khi chân núi băng bị lớp nước ấm bao quanh, hay khi chân núi bị phá vỡ vì va chạm nhiều, thì trọng tâm chuyển lên cao hơn. Khi đó núi băng bị lật ấp xuống. Nguyên nhân là như vậy. Một núi băng nào đó bị lật và đập mạnh vào tàu Nautilus lúc nó đang đổ dưới nước. Sau đó băng trường theo vỏ tàu, nhấc bổng tàu lên lớp nước có tỷ trọng kém hơn, khiến tàu bị nằm nghiêng bất động. Ta có thể giải phóng được tàu bằng cách bơm hết nước ra khỏi các bể chứa để lấy lại thăng bằng không ạ?
Đang bơm đấy. Giáo sư có thể thấy tiếng máy bơm đang chạy.
Ngài hãy nhìn kim đồng hồ này xem. Nó cho biết tàu đang nổi lên. Nhưng tảng băng cũng đồng thời nổi lên theo. Nếu sự di chuyển đó của tảng băng không bị cản lại, thì tình trạng của tàu sẽ vẫn như cũ.
Thật vậy, tàu Nautilus vẫn bị nghiêng về bên phải. Tất nhiên, nếu tảng băng ngừng chuyển động, thì tàu sẽ trở lại vị trí bình thường. Nhưng có gì bảo đảm rằng giờ đây tàu sẽ không vấp phải lớp băng phía trên và bị kẹt vào giữa hai khối băng lớn?
Tôi suy nghĩ về hậu quả có thể xảy ra trong tình huống này. Thuyền trưởng Nemo vẫn xem đồng hồ.
Từ khi tảng băng bị lật xuống, tàu Nautilus nổi lên chừng 50 mét, nhưng vẫn nghiêng như cũ. Thân tàu bỗng hơi chuyển động, tàu bớt nghiêng dần. Những đồ vật treo trên tường, phòng khách bắt đầu trở về vị trí bình thường. Mặt tường dần dần trở về chiều thẳng đứng.
Vì hồi hộp, chúng tôi không ai nói một lời.
10 phút trôi qua.
Chúng ta đứng thẳng lại rồi.
Tôi reo lên.
Đúng, thuyền trưởng Nemo vừa nói, vừa đi về phía cửa phòng khách.
Ta có cho tàu nổi lên mặt nước không?
Tôi hỏi.
Tất nhiên, khi nước trong các bể chứa được bơm ra hết, thì tàu Nautilus sẽ nổi lên mặt biển.
Nemo đi ra. Một lát sau, tôi thấy tàu ngừng nổi lên.
Quyết định đó của Nemo là đúng. Nếu cứ cho tàu nổi lên tiếp, thì nó có thể va phải phần dưới của các tảng băng. Vì vậy, tốt hơn là giữ tàu ở khoảng giữa hai lớp băng.
Lúc đó cửa sổ được mở ra, ánh sáng bên ngoài ùa vào qua các tấm kính.
Như tôi vừa nói, tàu đang ở giữa một lớp nước, nhưng hai bên, chỉ cách 10 mét là những bức tường băng dựng đứng. Phía trên và phía dưới cũng có những bức tường như vậy. Té ra tàu Nautilus bị kẹt vào giữa một đoạn hầm bằng băng rộng chừng 20 mét và chứa đầy nước. Tàu có thể dễ dàng thoát ra ngoài bằng cách tiến lên hoặc lùi lại rồi lặn xuống sâu hơn độ vài trăm mét để tìm một lối ra dưới đồng băng. Nhờ khả năng phản chiếu ánh sáng, những bức tường băng hắt rất mạnh ánh đèn pha của tàu Nautilus vào phía trong đường hầm. Đường hầm trông hệt như một mỏ đá quý tỏa ánh sáng muôn sắc chói lòa. Cường độ ánh sáng từ đèn pha chiếu ra được tăng lên gấp trăm lần.
Đẹp quá chừng, con say là thốt lên.
Đúng, đẹp vô cùng.
Tôi nói.
Đẹp thật. Ned Land nói. Cảnh đẹp chưa từng thấy. Nhưng nó có thể bắt ta trả giá rất đắt.
Con say là bỗng nhiên kêu to làm tôi bất giác quay lại.
Cái gì thế?
Tôi hỏi.
Nhắm mắt lại, đừng nhìn nữa.
Vừa nói con say vừa lấy tay che mắt lại.
Làm sao thế con say?
Tôi bị mù rồi.
Tôi quay lại nhìn tấm cửa kính và không chịu nổi ánh sáng quá gay gắt.
Tôi hiểu ra rồi. Tàu Nautilus bắt đầu phóng rất nhanh về phía trước. Mọi vật xung quanh vừa rồi chỉ lấp lánh một cách hiền hòa, bỗng biến thành một dải ánh sáng chói lòa như ánh chớp. Cửa kính trong phòng khách đã đóng lại, nhưng chúng tôi vẫn lấy tay che mắt đứng đó. Phải một lúc sau, mắt mới làm việc được bình thường. Cuối cùng, chúng tôi bỏ tay xuống.
Thú thật là tôi rất khó tin.
Con say là nói.
Tôi thì đến bây giờ vẫn chưa tin.
Ned nói. Chúng ta đã được ngắm nhìn thỏa mãn những kỳ quan này của thiên nhiên. Thì khi được trở về mặt đất, chúng ta sẽ nghĩ gì về những lục địa đáng thương hại và những tác phẩm quá tầm thường do con người tạo ra?
Thế giới mà con người đang ở thật không xứng đáng với chúng ta. Con say là nói tiếp.
Những lời đó từ miệng con say là nói ra chứng tỏ chúng tôi hào hứng đến mức nào. Nhưng ngay lúc đó, Ned vẫn không quên dội nước lạnh vào chúng tôi. Anh ta lắc đầu, nhại lại.
Thế giới mà con người đang ở.
Anh đừng lo, con say là ạ.
Chúng ta sẽ chẳng bao giờ quay về cái thế giới đó đâu.
Đồng hồ điểm 5 giờ sáng. Trong giây phút ấy, tàu Nautilus bỗng hút phải một vật gì đó. Có lẽ là một tảng băng. Chắc đây là do một thiếu sót rất dễ phạm phải trong việc điều khiển con tàu, vì con đường hầm này ngổn ngang đá băng rất khó đi.
Tôi nghĩ thuyền trưởng Nemo sẽ lợi dụng những chỗ khúc khuỷu của đường hầm để lái tàu tránh những trở ngại.
Dù thế nào, con đường chúng tôi đi cũng không thể có trở ngại gì không vượt qua được. nhưng tàu Nautilus vẫn phải lùi lại.
Chẳng lẽ chúng ta lại lùi?
Conseil hỏi. Đúng, tôi trả lời. Chắc là về phía này đường hầm, không có lối ra.
Làm thế nào bây giờ?
Rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ quay lại và sẽ thoát qua hướng nam. Tôi vừa nói, vừa cố làm ra vẻ tin chắc vào thành công. Trong khi đó, tàu vẫn lùi lại với tốc độ ngày càng lớn. Ned nói, thế là bị ngừng trễ rồi.
Nhanh hay chậm mấy tiếng đồng hồ? Có nghĩa gì?
Tôi trả lời, cứ thoát khỏi chỗ này là tốt rồi. Tôi đi đi lại lại từ phòng khách sang thư viện trong mấy phút, rồi ngồi xuống đi văn, lấy một quyển sách và đọc lướt qua như một cái máy. 15 phút sau, Conseil là đến hỏi tôi.
Cuốn sách giáo sư đang đọc, có hay không ạ?
Rất hay.
Tất nhiên, vì đó là sách do giáo sư viết ra.
Thật ư? Đúng là tôi đang đọc cuốn Những bí mật của biển sâu. Tôi thật chẳng ngờ tới điều đó. Tôi gấp sách lại, rồi tiếp tục đi đi lại lại.
Ned và Conseil đứng dậy, chuẩn bị đi. Tôi muốn giữ họ lại.
Hãy khoan, chúng ta nên ở lại gần nhau cho tới khi thoát khỏi con đường hầm này.
Xin tùy giáo sư, Conseil trả lời.
Mấy tiếng đồng hồ nữa trôi qua, tôi luôn đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường phòng khách. Tàu Nautilus lúc nào cũng ở độ sâu 300 mét. La bàn luôn luôn chỉ hướng nam. Tốc độ của tàu là 20 hải lý một giờ. Một tốc độ quá mức trong khoảng không gian hẹp như thế này. Nhưng thuyền trưởng Nemo biết rằng vội vã không phải là thừa. Một phút lúc này có giá trị bằng một thế kỷ. Đến 8 giờ 25 phút, tàu lại bị va chạm lần thứ hai. Lần này ở phía lái. Tôi tái mặt.
Ned và Conseil bước lại chỗ tôi.
Tôi nắm chặt tay Conseil. Chúng tôi đưa mắt hỏi nhau. Không nói một lời, nhưng sâu sắc hơn bất cứ lời nói nào.
Đúng lúc đó, thuyền trưởng Nemo xuất hiện.
Tôi hỏi ông ta. Đường về phía nam bị tắt ạ?
Vâng, một tảng băng bị lật ngược đã chặn mất lối ra cuối cùng của ta.
Thế là chúng ta đã bị khóa chặt.
Vâng.
Chương 40. Thiếu không khí.
Thế là tàu Nautilus đã bị băng vây kín sáu mặt. Chúng tôi biến thành tù binh của băng.
Ned đấm mạnh tay xuống bàn.
Conseil im lặng. Còn tôi thì nhìn Nemo. Mặt ông ta vẫn bình thản như xưa. Nemo đứng, tay khoanh trước ngực. Ông ta đang suy nghĩ.
Tàu Nautilus đứng yên.
Cuối cùng, Nemo nói.
Thưa các ngài, trong tình hình hiện nay của chúng ta, có hai cách chết.
Con người khó hiểu này có dáng vẻ một giáo sư toán học đang chứng minh một định lý trước học trò của mình.
Cách chết thứ nhất là bị đè nát.
Cách thứ hai là chết vì thiếu không khí.
Về khả năng chết đói, tôi không nói tới. Vì dự trữ lương thực trên tàu chắc chắn sẽ tồn tại lâu hơn chúng ta. Vì vậy, chúng ta chỉ xét đến hai khả năng. Bị đè nát hay bị chết ngạt thôi.
Tôi nói, về khả năng chết ngạt, tôi thấy không có cơ sở để lo ngại, vì ta có những bể chứa đầy không khí.
Đúng, Nemo trả lời, nhưng chỉ đủ cho 2 ngày.
Tàu đã lặn xuống 36 tiếng đồng hồ. Không khí trong tàu đã bắt đầu khó thở và cần được thay đổi. Trong khoảng 2 ngày 2 đêm nữa, dự trữ không khí sẽ cạn.
Nếu vậy thì, thưa thuyền trưởng, chúng ta hãy tự giải phóng trước thời hạn đó.
Dù sao chúng ta cũng sẽ cố gắng phá vỡ bức tường bao quanh.
Về phía nào ạ?
Phải thăm dò trước đã. Tôi sẽ cho tàu chạy hạ xuống bức tường băng phía dưới. Thủy thủ của tôi sẽ mặc đồ lặn xuống, đục vỏ băng ở chỗ mỏng nhất.
Có thể mở cửa sổ phòng khách được không ạ?
Bây giờ thì an toàn rồi, vì tàu không chạy nữa.
Thuyền trưởng Nemo đi ra. Những tiếng rít báo hiệu là các bể chứa đang lấy nước vào.
Tàu Nautilus từ từ chìm xuống lớp băng dưới ở độ sâu 350 mét.
Tôi nói, các bạn, tình hình nghiêm trọng, nhưng tôi tin vào lòng dũng cảm và nghị lực của các bạn.
Tất nhiên, Ned trả lời, bây giờ không phải là lúc tôi làm khổ ngài bằng những lời kêu ca phàn nàn và chất vấn của mình. Tôi sẵn sàng làm mọi việc để tất cả cùng thoát khỏi tai nạn này.
Tốt lắm, ông Ned ạ.
Tôi bắt tay Ned.
Ned nói tiếp. Tôi xin nói thêm rằng tôi sử dụng tốt cả cuốc chim lẫn lao nhọn. Nếu thuyền trưởng cần tôi giúp việc gì, thì cứ ra lệnh.
Tôi đưa Ned tới căn phòng, nơi một số thủy thủ đang mặc đồ lặn. Tôi báo cho Nemo biết đề nghị của Ned và được ông ta chấp thuận. Ned vội mặc đồ lặn và chuẩn bị xong cùng một lúc với các thủy thủ kia. Ngay sau đó, tôi quay về phòng khách. Cửa sổ đã được mở. Tôi đứng cạnh Conseil và bắt đầu quan sát những tảng băng xung quanh tàu. Mấy phút sau, chúng tôi thấy 12 thủy thủ đi ra. Trong đó nổi bật lên thân hình cao lớn của Ned. Thuyền trưởng Nemo cùng đi với họ. Trước khi đục bức tường băng, Nemo ra lệnh cho thăm dò để đảm bảo đúng hướng. Những mũi khoan dài bắt đầu xoáy vào bức tường bên của đường hầm. Nhưng khoan được 15 mét, thì mắc phải một bức tường khác. Nếu cứ tập trung vào khoan tiếp, thì thật vô ích, vì đó là nhiều lớp băng chồng chất lên nhau cao hơn 400 mét. Nemo ra lệnh, thăm dò lớp băng dưới. Té ra chúng tôi chỉ cách mặt nước có 10 mét. Bây giờ chỉ cần khoét một lỗ có diện tích bằng diện tích tàu Nautilus. Nghĩa là muốn cho tàu hạ được xuống dưới đồng băng thì phải khoét một lỗ to và lấy ra khoảng 6.500 mét khối băng. Top thợ lặn bắt tay ngay vào việc. Sau 2 tiếng đồng hồ lao động hết sức khẩn trương và bền bỉ, Ned thấm mệt và quay về phòng khách. Ned và các thủy thủ cùng làm được một kiếp khác đến thay thế. Tôi và Conseil đi với kiếp thứ hai này. Người chỉ huy là viên thuyền phó. Tôi cảm thấy nước lạnh buốt, nhưng cuốc một lát, tôi nóng người lên. Tôi cử động hoàn toàn thoải mái mặc dù áp suất bên ngoài là 30 atmosphere. Làm được 2 tiếng, tôi quay về phòng khách để ăn uống và nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy một sự khác biệt rất lớn giữa luồng không khí tươi mát do bình dưỡng khí cung cấp với không khí trên tàu đã chứa nhiều tháng khí. Đã 48 tiếng đồng hồ, không khí trên tàu không được thay đổi nên chất lượng đã giảm sút nhiều. Thế mà trong 12 tiếng đồng hồ, chúng tôi mới bốc được 600 mét khối. Giả sử cứ 12 tiếng đồng hồ, chúng tôi lại làm được một khối lượng công việc như vậy thì phải mất 4 ngày mới đạt được mục tiêu đề ra. Mất 4 ngày, 5 đêm nữa. Tôi bảo Ned và Conseil. Mà dự trữ không khí chỉ đủ dùng trong 2 ngày. Ned nói thêm. Đấy là chưa kể sau khi thoát khỏi cái ngục tù đáng nguyền rủa này, chúng ta sẽ còn bị giam hãm dưới những tảng băng và chưa tiếp xúc được với không khí. Ned đúng. Ai có thể nói trước được rằng muốn giải phóng hoàn toàn còn cần bao nhiêu thời gian nữa? Liệu chúng tôi có bị chết ngạt trước khi tàu Nautilus nổi lên mặt biển không? Liệu tàu có bị chôn vùi dưới nấm mồ bằng băng này cùng tất cả những gì có trên tàu không? Mối đe dọa này thật đáng sợ, nhưng ai nấy đều nhìn thẳng vào nó và quyết tâm làm tròn nghĩa vụ của mình. Như dự kiến của tôi, trong một đêm lại bóc thêm được 1 mét băng nữa. Nhưng sáng hôm sau, khi mặc đồ lặn và bắt đầu bước đi trong khoảng nước có nhiệt độ âm 6 độ, âm 7 độ ấy, tôi nhận thấy những bức tường băng hai bên bắt đầu xích lại gần nhau. Những lớp nước cách xa chỗ đào hơn bắt đầu đóng băng lại. Khi xuất hiện mối đe dọa mới đó, thì những hy vọng của chúng tôi sẽ ra sao? Nếu không ngăn được nước đóng băng, thì nó sẽ đè nát thành tàu như đè một miếng kính. Tôi không nói điều đó với những người cùng đi. Thử thách họ làm gì? Làm họ nhục chí trong công việc tự cứu gian khổ này làm gì? Nhưng khi quay về tàu, tôi báo ngay cho thuyền trưởng biết về chuyện rắc rối đó. Tôi biết. Nemo trả lời bằng một giọng bình thản, như trong bất cứ tình huống nào dù gay go nhất. Vâng, lại thêm một mối đe dọa nữa. Nhưng tôi chưa biết sẽ vượt qua thế nào. Khả năng duy nhất để chúng ta thoát thân là phải hành động nhanh hơn. Chúng ta phải tới đích trước. Thế thôi. Hôm đó, tôi cuốc rất hăng trong mấy tiếng đồng hồ, nên trong người thấy dễ chịu. Ngoài ra, làm việc có nghĩa là ra khỏi tàu, thở không khí tươi mát do các bình chứa trên tàu cung cấp. Có nghĩa là xa lánh cái không khí ngột ngạt và có hại trên tàu. Đến chiều, chúng tôi lại bốc được thêm 1 mét nữa. Khi quay về tàu, chút nữa thì tôi bị ngạt thở vì khí carbonic đang bão hòa trên tàu. Trời ơi, sao chúng tôi không có trong tay một hóa chất hấp thụ được khí độc đó? Tối hôm ấy, thuyền trưởng Nemo đành cho mở vòi các bình chứa để tháo một ít không khí trong lành vào trong tàu. Không có biện pháp ấy, có lẽ chúng tôi không thể dậy được. Hôm sau, ngày 26 tháng 3, tôi lại đi làm việc và bắt tay vào cuốc mét băng thứ 5. Trần băng và tường băng hai bên dày lên một cách rõ rệt. Đúng là chúng đã chập vào nhau trước khi tàu Nautilus
thoát ra khỏi chỗ này. Trong giây phút, tôi ngã lòng. Chiếc cuốc chim suýt rơi khỏi tay tôi. Cuốc băng bây giờ còn ý nghĩa gì nếu số tôi là sẽ bị chết ngạt hay bị băng đè nát? Một kiểu hành hình mà quân mang rợ nhất cũng chưa nghĩ ra. Tôi cảm thấy mình đang nằm trong cái mõm ngoác rộng của một quái vật sắp nghiến chặt hai hàm răng khủng khiếp lại. Đúng lúc đó, thuyền trưởng Nemo đi ngang qua chỗ tôi. Ông ta cũng đào băng với anh em. Tôi chỉ cho Nemo xem những bức tường của đường hầm. Bức tường bên trái chỉ cách tàu không quá 4 mét. Thuyền trưởng hiểu ý tôi và ra lệnh cho tôi đi theo. Chúng tôi quay về tàu. Tôi tháo bộ đồ lặn ra cùng Nemo vào phòng khách. Nemo nói: "Ngài Aronnax, cần có một biện pháp dũng cảm. Nếu không, khi nước biển thành băng, nó sẽ bám chặt lấy tàu như xi măng." "Vâng, nhưng chưa biết làm thế nào," tôi trả lời. "Chào ơi, nếu tàu Nautilus của tôi có đủ sức chịu đựng được áp suất này và an toàn." "Thế thì sao?" Tôi chưa nắm được ý của Nemo. "Lẽ nào giáo sư không hiểu rằng khi đó hiện tượng nước đóng băng chỉ có lợi cho ta? Lẽ nào giáo sư không thấy rằng bản thân việc nước đóng băng sẽ phá vỡ đồng băng đang bao vây ta? Lẽ nào giáo sư không hiểu rằng nó sẽ trở thành phương tiện cứu sống ta, chứ không phải là phương tiện tiêu diệt ta?" "Thưa thuyền trưởng, có thể như vậy. Nhưng dù sức bền của tàu Nautilus có lớn đến đâu, nó cũng không chịu nổi áp suất khủng khiếp như vậy và sẽ bị cán mỏng như một lá thép." "Tôi biết. Vì vậy, ta không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của thiên nhiên, mà phải trông vào chính ta, phải kìm quá trình đóng băng lại. Chẳng những tường băng hai bên đương xích lại gần nhau, mà phía trước và phía sau tàu cũng chỉ còn không quá 3 mét nước. Nghĩa là chúng ta bị nước đóng băng cả bốn phía." "Nhưng bình chứa trên tàu còn cung cấp không khí cho chúng ta thở bao lâu nữa?" Thuyền trưởng nhìn thẳng vào mặt tôi và nói: "Đến ngày kia thì các bình chứa sẽ rỗng." Tôi lạnh cả người. Trong lúc đó, thuyền trưởng Nemo lặng im suy tính một điều gì. Nhìn nét mặt thì hình như trong óc ông ta vừa thoáng một ý nghĩ. Nhưng Nemo lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ đó. Cuối cùng, Nemo bật ra: "Nước sôi! Nước sôi!" Tôi ngạc nhiên. "Vâng, chúng ta bị kẹt vào một khoảng không gian tương đối hạn chế. Nếu các máy bơm trên tàu liên tục phun nước nóng, thì lẽ nào nhiệt độ môi trường quanh ta không tăng lên và không kìm được quá trình đóng băng lại?"
"Cần thử ngay," tôi nói dứt khoát.
"Ta thử xem, giáo sư nhé." Nhiệt kế bên ngoài chỉ âm 7 độ. Thuyền trưởng Nemo dẫn tôi vào phòng chế biến nước ngọt bằng phương pháp làm bốc hơi. Ở đó có những máy cất nước. Người ta bơm đầy nước vào các máy đó rồi dẫn nhiệt từ các máy phát điện vào. Mấy phút sau, nước được đun nóng tới 100 độ và đưa vào máy bơm. Nhiệt ở các máy phát điện tỏa ra nóng đến nỗi nước lạnh từ biển đưa thẳng vào chỉ qua máy cất là sôi lên. 3 tiếng đồng hồ sau, khi phun nước sôi, nhiệt kế bên ngoài chỉ âm 6 độ. Thế là nhích lên được 1 độ. 2 tiếng đồng hồ sau, nhiệt kế đã chỉ âm 4 độ. "Chúng ta sẽ thắng," tôi bảo thuyền trưởng, đã vững tin vào thành công của những biện pháp vừa áp dụng.
"Tôi cũng nghĩ vậy," Nemo trả lời.
"Chúng ta sẽ không bị đè bẹp, chỉ còn sợ bị ngạt nữa thôi." Sau một đêm, nhiệt độ tăng lên âm 1 độ. Phun nước nóng không thể nâng nhiệt độ lên được nữa, nhưng vì nước biển chỉ đóng băng ở âm 2 độ nên tôi yên tâm. Thế là mối đe dọa này sẽ bị tan. Hôm sau, ngày 27 tháng 3, chúng tôi đã bóc được 6 mét băng, còn phải đào 4 mét, mất 48 tiếng đồng hồ nữa. Vì vậy, không thể thay không khí trong tàu được. Tình hình chúng tôi hôm đó càng tồi tệ hơn. Người tôi nặng trình trịch, không sao chịu nổi. Đến 3 giờ chiều thì cảm giác nặng nề lên tới đỉnh cao nhất. Hai hàm răng bị sái đi vì ngáp quá nhiều. Hai lá phổi quằn quại tìm chút không khí trong lành để thở, nhưng không khí ngày càng hiếm. Trong tình trạng kiệt sức, tôi nằm đờ ra, gần như ngất đi. Anh chàng Conseil đáng yêu của tôi cũng có những triệu chứng đau đớn tương tự, cũng chịu đựng những nỗi khổ tương tự, nhưng vẫn không rời bỏ tôi. Anh ta nắm lấy tay tôi động viên. Tôi còn nghe tiếng con say là thì thào: "Trời, nếu như tôi có thể ngừng thở để dành thêm một chút không khí cho giáo sư." Mắt tôi rưng rưng khi nghe thấy lời con say nói. Nhưng nếu những người trên tàu đang ở trong tình trạng không thể chịu đựng được, thì mỗi khi đến phiên lao động, ai nấy đều phấn khởi mặc ngay đồ lặn. Chúng tôi cuốc băng rất hăng, và chúng tôi mỏi rời, hai bàn tay phồng lên. Nhưng mệt nhọc bây giờ chẳng có nghĩa gì. Những vết xây xát chẳng đáng để ý tới. Không khí trong mát ùa vào phổi chúng tôi. Chúng tôi thở. Tuy vậy, chẳng ai tiếp tục công việc của mình dưới nước quá thời gian quy định. Vừa hết giờ là chúng tôi chuyển ngay bình chứa không khí cho bạn mình để truyền sức sống cho họ. Thuyền trưởng gương mẫu trong việc này và là người đầu tiên phục tùng kỷ luật nghiêm ngặt đó. Đúng giờ là thuyền trưởng trao ngay bình chứa không khí cho người khác rồi quay về con tàu đầy khí độc. Lúc nào thuyền trưởng cũng bình thản, không hề uể oải, không một lời phàn nàn. Hôm đó, công việc được tiến hành hết sức khẩn trương. Chỉ còn phải đào 2 mét băng nữa. Chúng tôi chỉ cách chỗ biển không bị đóng băng có 2 mét, nhưng các bình chứa không khí gần như đã rỗng. Còn lại một ít thì phải dành cho những người đang lao động, không thể cung cấp cho tàu thêm một chút nào nữa. Về đến tàu, tôi đã gần chết ngạt. Ôi, đêm hôm đó không bút nào tả xiết. Sáng hôm sau, tôi vừa nhức đầu lại vừa chóng mặt như người say rượu. Các bạn tôi cũng vậy. Mấy thủy thủ chỉ còn thở khò khè. Hôm nay, chúng tôi đã bị cầm tù đến ngày thứ 6. Thuyền trưởng Nemo cho rằng cuốc và xà beng là những phương tiện quá chậm chạp, nên quyết định phá vỡ lớp băng còn lại bằng cách khác. Nemo vẫn giữ được sự bình tĩnh và nghị lực của mình. Ông ta dùng sức mạnh tinh thần để dẹp tan những đau đớn vật chất. Nemo suy nghĩ, phối hợp và hành động. Nemo ra lệnh cho tàu nổi lên khỏi lớp băng và đổ đúng phía trên cái hố lớn đang đào theo hình tàu. Các bể chứa vừa được bơm đủ nước thì tàu Nautilus hạ xuống và lọt vào đúng hố. Trước đó, toàn thể thủy thủ đã vào trong tàu và đóng tất cả các cửa ngoài. Tàu Nautilus nằm trên lớp băng mỏng 1 mét đã bị đục thủng nhiều chỗ. Lúc đó, các vòi nước ở các bể chứa được mở hết nắp, hút vào bể 100 mét khối nước nữa, tăng trọng lượng tàu lên 100 tấn. Chúng tôi chờ đợi, nghe ngóng, quên cả đau đớn. Tuy đầu nhức như búa bổ, một lát sau tôi vẫn nghe thấy tiếng răng rắc dưới thân tàu. Mặt băng đang rạn nứt. Cuối cùng, lớp băng vỡ hẳn ra, gây nên một tiếng động đặc biệt, giống tiếng một tờ giấy bị xé rách. Tàu Nautilus bắt đầu chìm xuống. Thoát rồi, con say là khẽ nói vào tai tôi. Tôi không còn đủ sức để trả lời nữa, tôi chỉ nắm lấy tay con say rồi bất giác siết mạnh. Nhờ tác động của trọng lượng lớn mà tàu Nautilus bắt đầu lặn xuống nước như một hạt gì đó rơi vào khoảng không. Lập tức toàn bộ điện năng tập trung vào các máy bơm để đẩy nước ra khỏi các bể chứa. Mấy phút sau, tàu ngừng lặn rồi bắt đầu nổi lên. Chân vịt quay nhanh đến nỗi làm toàn thân tàu rung mạnh, tàu lao về hướng bắc. Nhưng tàu còn phải chạy dưới băng bao lâu nữa thì mới đến chỗ mặt đại dương không đóng băng. Một ngày nữa ư? Tôi sẽ chết trước lúc đó mất. Tôi nửa nằm nửa ngồi trên chiếc đi văn ở thư viện và ngạt thở. Mặt tôi bầm lại, môi nhợt nhạt, sự rối loạn hoàn toàn về chức năng bắt đầu. Các bắp thịt mất khả năng co bóp. Tôi không nhớ tình trạng đó kéo dài mấy giờ. Tôi chỉ biết rằng mình đang hấp hối. Tôi bỗng hồi tỉnh. Mấy hụm không khí mát lọt vào phổi tôi. Chẳng lẽ tàu đã nổi lên mặt biển rồi? Không, đó là Ned và con Sail. Những người bạn đáng yêu của tôi đã hy sinh thân mình để cứu tôi bằng cách cho tôi hít chút không khí còn sót lại trong bình chứa. Đáng lẽ để mình thở, họ lại dành cho tôi trong khi chính họ đang bị ngạt. Tôi muốn đẩy cái bình ra, nhưng hai người giữ chặt tay tôi. Thế là tôi được thở thoải mái trong mấy phút. Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ, 11 giờ trưa, nghĩa là sang ngày 28 tháng 3. Tàu Nautilus chạy với tốc độ ghê người là 40 hải lý một giờ. Thuyền trưởng Nemo ở đâu? Ông ta chết rồi sao? Các bạn ông ta cũng chết rồi sao? Căn cứ vào đồng hồ chỉ độ sâu, chúng tôi chỉ cách mặt biển hơn 60 mét. Một lớp băng mỏng ngăn cách chúng tôi với không khí bên trên. Sao không thể phá vỡ được? Được chứ, dù thế nào tàu Nautilus cũng sẽ làm như vậy. Tôi cảm thấy thế. Nó hạ phía lái xuống và nghếch mũi nhọn lên. Sau đó nó mở hết tốc lực lao thẳng lên lớp băng, phá vỡ dần từng mảng. Cuối cùng tàu xuyên thủng được mặt biển bị đóng băng và dùng sức nặng của mình phá vỡ lớp băng đó. Các cửa kính được mở rộng, không khí biển ùa vào tàu Nautilus.